Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 17, từ câu 1 đến câu 8. Đức Giê-xu biến đổi hình dạng. 6 ngày sau, Đức Giê-xu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây hay quá. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Elia một cái. Ông còn đang nói thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các người hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giê-xu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-xu mà thôi. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 17 từ câu 9 đến câu 13. Câu hỏi về ngôn sứ Elia. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng: Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi, mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan tẩy giả. Theo Thánh Mát-thêu, đoạn 17, từ câu 14 đến câu 21. Đức Giê-xu chữa đứa trẻ bị kinh phong. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-xu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giê-xu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà. Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-xu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trì nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 17 từ câu 22 đến câu 23. Đức Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giê-xu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 17, từ câu 24 đến câu 27. Đức Giê-xu và ông Phê-rô nộp thuế. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy, các ông không nộp thuế sao?" Ông đáp: "Có chứ." Ông về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi đón ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa Trần Gian bắt ai đóng xu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?" Ông Phê-rô đáp: "Thưa người ngoài." Đức Giê-xu liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mất họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền 4 quan. Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh."